Chúng hôm nay là thứ sáu ngày 14 tháng 3 năm 2008. Kể cho các vị nghe một câu chuyện. Có một nhà sư lang thang. Ông đi từ miền đông của Tây Tạng về lại trung tâm Lhasa. Và trên cái con đường lang thang, ông gặp một người đàn bà mất chồng, có hai đứa con, ba đứa con. Và dân Tây Tạng thì họ lang thang, họ đi xin ăn, đó là chuyện thường. Và khi thấy người đàn bà rất là tội nghiệp kia, điệu con trên lưng, tay dắt tay bồng, rất là tội, cho nên vì lạc ma kia nói, cô đi đâu? Người đàn bà kia nói là tôi đi về miền Tây, tức là về Lhasa. Nơi đó đông người và họ rất là giàu có thể đi xin ăn một cách dễ dàng. Rồi bà hỏi chứ ông đi đâu? Ông nói tôi ư, tôi cũng là kẻ lang thang đi xin ăn như cô thôi. Thế thì chúng ta là những người bạn lữ hành. Thôi cô đưa tôi giúp cho. Thế là ông cõng một đứa, điệu một đứa, tức là giúp cô ta giữ hai đứa con, chăm sóc hai đứa con. Và nghiễm nhiên họ như một gia đình. Thế là họ lang thang và đi xin ăn. Và cứ mỗi một ngày qua thì cái người đàn bà kia cảm thấy ở nơi người đàn ông này có nhiều điều rất là dễ thương. Cái bà thầm nghĩ trong lòng, có thể là chúng ta thành một gia đình được rồi đó. Tuy bà không nói, nhưng mà ngày tháng đi qua trên cái đoạn đường ăn xin như thế thì bà ta rất là có cảm tình, thấy con người này rất là được, rất là dễ thương. Và tới một thành phố đông dân cư nọ, và sau khi xin ăn đủ rồi thì ông nói là hôm nay bà hãy trông nom mấy đứa nhỏ, hôm nay tôi có một chút việc phải làm. Bà hơi ngạc nhiên và nói những người lang thang ăn xin như chúng ta thì có việc chi để làm. Ông nói tuy nhiên tôi cũng có những việc cần phải làm. Thế là ông đi đến một cái tu viện nọ. Thì trên con đường đi ông nghe người ta đồn với nhau là hôm nay có một vị đạo sư của trường phái Đại Thành từ miền Đông về lại nơi đây để giảng pháp. Và ngày mai là ngày sẽ thăng tòa ngày giảng pháp. Xin các Phật tử hãy dành thì giờ đến nghe ngài ban pháp lành và ngài giảng đạo. Ông cảm thấy rất là phiền muộn. Ông nghĩ là mình đã âm thầm lặng lẽ đến vùng này mà tại sao người ta lại biết. Cũng may mắn là mình hóa trang thành một cái người đi đường rất là bình thường. Và hôm sau ông dặn người đàn bà kia, ông nói xin cô hãy ở lại đây, hai hôm sau tôi sẽ gặp lại cô và tôi có việc giúp đỡ cho cô. Cái người đàn bà kia rất là ngạc nhiên, nói chúng ta lâu nay đã sống với nhau như một gia đình, chẳng lẽ bây giờ ông lại có việc gì khác? Tôi dự định là sẽ có một việc rất quan trọng muốn nói với ông nhưng mà chưa kịp nói. Ông nói, ồ, ta cũng có một việc rất quan trọng, ta định làm cho cô mà sẽ làm vào ngày thứ hai đó. Ta sẽ gặp lại vào ngày thứ hai. Và thế là ông trút bỏ cái lớp áo phong trần của một người lữ hành, ông tới tu viện kia. Và nghiễm nhiên là tăng chúng đón ông như một vị Phật sống. Ông vốn là một người đạt đạo, thích phiêu bồng ở đây để coi người nào có duyên để độ thôi. Và cả một thành phố người ta tập trung về nghe ông giảng đạo rất là đông. Và cái điều ngạc nhiên là hôm nay ai mà cúng cái gì thì ông biểu hãy để trong cái chỗ kia cho ta, cấm chư tăng không được phân chia tài sản, cái đó là của ta. Họ rất là ngạc nhiên. Tại vì đây là một vị sư nổi tiếng là vô tham. Ấy vậy mà bây giờ người ta cúng sữa thì nhận sữa, cúng đường thì nhận đường, cúng vải thì nhận vải. Và có vẻ như là người rất là ham tiền nữa chứ. Ngày thứ nhất đi qua có được một số của cải người ta cúng cho, và ngài rất là vui, hỉ hả cười. Ngày thứ hai thì cái người đàn bà có ba đứa con bé nhỏ kia, bà nghe nói là có vị Lạt Ma đang giảng đạo và ban pháp lành, cho nên bà cũng tò dò bà tới để nghe pháp. Người ta đông quá chừng không biết cái ông Lạt Ma đó là ai, chưa có nhìn rõ mặt. Và sau cái thời giảng của ngài, mọi người cúng dường xong lui ra, thì người đàn bà kia cũng cung kính lại dâng một tấm vải cúng dường ngài. Bà ta kiếm đâu ra một tấm vải? Tôi không biết là các Phật tử có biết cái truyền thống của Phật tử Tây Tạng cúng dường các sư không? Có mảnh vải trắng dài vậy nè, cúng dường là họ máng vào cổ của các sư đó. Và đặc biệt là ngài Đạt Lai Lạt Ma, tức là vị pháp vương của Tây Tạng hiện tại, đến bất cứ cái hội trường nào, đạo tràng nào gặp một thầy tu thì ông tìm cho được, dù rằng thính chúng rất là đông, ông tìm tới, ông chắp tay ông xá một cái vái rất là cung kính. Thông thường cái truyền thống Tây Tạng họ chắp tay họ đặt ngay lên trán này, họ xá một thầy kia xong đó, họ cụng cái đầu họ vô cái đầu của vị thầy kia để biểu lộ cái niềm kính trọng, cụng hai cái trán vào nhau đó. Dĩ nhiên là cũng nhẹ chứ không nó đổi cụng u đầu đâu. Và người đàn bà kia đến quỳ bên chân cúng dường, và ngài nói: ta ban phước lành cho con. Cái bà ngẩng lên, tại vì nghe giọng nói quen thuộc quá, ngẩng lên nhìn quá ra là cái người đàn ông đã từng vai sách nách mang giúp con mình trên cái đoạn đường lữ hành rất là dài mà mình không biết. Cái bà chảy nước mắt đầm đìa nói: nhà bạch ngài, một vị Phật sống, một vị Bồ Tát, ngài đã làm cho đời sống của con có được cái niềm vui, và con đã nhờ ngài cứu cho con qua một đoạn đường khó khăn. Và con còn vô lễ đến nỗi là con tưởng ngài là một người đàn ông bình thường, con định cưới ngài nữa. Cái ngài mỉm cười, ngài nói: không sao, ta vốn dĩ rất ghét cái chuyện lợi danh của trần thế, rất ghét thiên hạ suy tôn mình, cho nên lặng lẽ âm thầm hóa trang thành một người lữ hành, cho nên con không biết ta đó thôi, không có gì lỗi mà sám hối. Ta ban phước lành cho con và những đứa con của con, mong rằng năng lực tam bảo gia hộ cho con có được nhiều phúc lạc, an trú trong niềm vui của chánh pháp. Và đây là những món sở hữu ta tặng hết cho gia đình con để con có thể sống được, không có nghèo đói nữa. Thưa, đó là câu chuyện ở trong truyền thống Tây Tạng rất là dễ thương, rất là hay. Dĩ nhiên là nếu chúng ta có dịp đọc vào những cái trang truyện ấy thì các vị sẽ khám phá ra rất nhiều cái câu chuyện nhỏ lý thú. Nó không kém cái chất liệu lý thú của truyền thống thiền tông Trung Hoa đâu. Và cái điều mình chia sẻ đây là thế này. Thưa đại chúng, là có khi mình tu lâu, mình quy y Phật, mình ăn chay lâu, hay là mình theo học pháp với các vị thầy lâu, tự nhiên bên trong mình lại có một cái bản ngã. Và khi bản ngã nó có mặt trong trái tim các vị thì ít nhiều gì lòng các vị cũng chật chội, đôi khi cũng khó thương. Người nào bản ngã càng lớn càng khó thương phải à? Họ tự hào: cái cá tánh của tôi, cái tính cách của tôi, cái phẩm chất của tôi. Và người nào mà trút nhẹ được hết những cái bản ngã họ cưu mang nặng nề thì người đó rất là thanh thản. Nghèo không phải khổ, khổ là do vì ta đối chiếu với người đồng lứa, đồng bạn với mình, thấy họ cũng cùng tuổi với mình, cùng đồng hương đồng khói với mình ấy, thế mà họ đến Đà Lạt không bao nhiêu lâu mà họ giàu như thế. Còn mình thì tuổi thân làm sao, cho nên giàu chưa chắc đã hạnh phúc, nghèo chưa chắc đã bất hạnh. Bất hạnh hay hạnh phúc nó được sinh ra từ trái tim của ta, từ cái cách ta nhìn, cách ta quan niệm về đời sống. Và rõ ràng là chưa hề có một người nào trên nhân gian này sống bằng lòng ở đời sống của chính mình. Do vậy, cái điều đầu tiên người ta tu tập là phải trút nhẹ hết những cái bản ngã của chính họ, những cái niềm tự hào nơi thân tâm họ, thì tự nhiên là đời sống họ thanh thản vô cùng. Mình đọc Pháp Bảo Đàn, mình thấy là Ngài Pháp Đạt đến với Lục Tổ Huệ Năng đảnh lễ Tổ, và đầu không có chấm đất. Tổ nói cái pháp chế của Phật dạy đảnh lễ là thể hiện cái niềm cung kính. Ông đảnh lễ ta mà đầu không chấm đất, có lẽ là trong tâm của ông chứa cái gì nặng nề lắm đó. Pháp Đạt nói: và bạch Ngài, con tụng tới 3.000 bộ pháp hoa rồi đó. Tức là sao? Tự hào. Lúc đó Pháp Đạt còn nhỏ tuổi lắm, chừng 20 ngoài gì đó. Và ta thử hình dung là 3.000 bộ pháp hoa đâu phải là chuyện đùa. Các vị mà tụng một phẩm pháp hoa, gặp cái phẩm đầu là phẩm tựa hay phẩm thí dụ, tụng hoài thấy không hết, đợi hoài, nhìn tới nhìn lui, chân thì mỏi, mà phẩm pháp hoa vẫn còn dài. Và ta hình dung là tụng một bộ pháp hoa một ngày á, thì các vị phải ngồi từ hồi hừng sáng cho tới tối mới tụng xong một bộ. Và ai mà có gan tụng được mỗi ngày một bộ, mỗi ngày một bộ đâu. Thế mà 365 ngày đi ngang qua người ta đều tụng như vậy. Và 3.000 bộ pháp hoa, cho nên trong lòng nó có cái niềm kiêu hãnh là tự hào của người tu tập giỏi. Và có một chút kiêu hãnh là tự hào, dù đó là sự tu tập, nó cũng là một loại chướng ngại, một loại chật chội tâm thức của ta. Cho nên cái điều đầu tiên chia sẻ cùng các vị là tu không phải được gì thêm cả, không phải để có cái bản ngã mình là người tu, không phải để có cái bản ngã mình làm công việc phước lành, từ thiện, ăn chay, niệm Phật hay là công phu nhiều hơn ai. Mà tu có nghĩa là giải trừ tất cả những cái sự cố chấp của mình, cái bản ngã của mình. Và người nào bản ngã càng nhẹ thì lòng càng thênh thang. Và bản ngã càng nhẹ cũng có nghĩa là người đó rất là dễ thương, khiêm tốn. Sở dĩ mà các vị không thể chịu đựng được cái sự xúc phạm của người khác là do vì bản ngã chúng ta thôi. Ở mức độ cạn mà nhìn, thưa đại chúng, là người mà họ mỉm cười được với mọi cái khó khăn đến với họ, mỉm cười được với những cái xúc phạm của mọi người đến với họ, tự thân của người đó là một thành đạt rất là lớn trong cuộc đời. Họ lãnh đạo một cơ sở, lãnh đạo một xí nghiệp, hay là trông nom một số người, hay là làm chủ một gia đình. Chắc chắn một điều là người đó có khả năng rất là giỏi để điều phục gia đình, dạy dỗ con em, giáo dục người thân. Và trút nhẹ được bản ngã rất là quan trọng. Cái nền tảng căn bản của nó là nó xây dựng được hạnh phúc nơi chính các vị, xây dựng hạnh phúc được nơi gia đình của các vị. Và rõ ràng là mình bước vào đời với một cái tâm thái thông dong, nhẹ nhàng, ít bản ngã, thì thưa đại chúng là các vị đi vào lĩnh vực nào các vị cũng thành công cả. Các vị trở thành một cái chất keo, có thể gắn được người nọ với người kia, là một cái hạt nhân mang đến niềm vui và hạnh phúc cho một cái cộng đồng. Còn mình mà cá tính mình tự hào, tôi phải thế này, tôi phải thế nọ, tôi phải thế kia, tôi nói là quyền uy, ai cũng phải nghe, thế thì người đó tự chuốc lấy sầu khổ cho chính họ. Điều thứ hai là người đó cũng tự làm cho họ bị cô đơn vô cùng. Tại vì người mà muốn tránh ngữ người khác, muốn người khác phải nghe mình, đa phần là nó có một cái nguyên lý rất ngược, là càng muốn điều đó thì điều đó càng không đến. Ta rất nhẹ nhàng trong cách hành xử. Ví dụ như mình không muốn chinh phục ai thì tự nhiên cái sự chinh phục nó tỏa rộng. Mình mà muốn trấn ngữ ai, tự nhiên cái sức bật, cái sự đề kháng của người kia rất là mạnh đối với ta. Người buông lỏng, thư giãn, không cần gì xác nhận, xác định cái cá tính của mình, thế thì người đó là người thông dong, hạnh phúc. Và người đó cái năng lực chinh phục của họ đối với bao người rất là dễ dàng. Họ cũng làm được một việc là rất dễ thương trong nhân gian. Và nếu họ tu thì họ là người tiến đạo rất là dễ. Đó là điều thứ nhất mình muốn chia sẻ với các vị lưu ý, là càng tu thưa càng nhẹ, bản ngã càng ít. Chứ không có nghĩa là tu rồi có bản ngã mà ông thầy tu. Và đa phần chúng ta làm điều rất ngược, là mình tu cái mình có bản ngã ông thầy tu. Ví dụ như bản thân tôi đố các vị là tôi có bản ngã ông thầy tu không? Có chứ. Quen được người ta gọi bằng thầy. Chứ có một hôm nào đó người ta không gọi bằng thầy mà ta gọi là cái gì khác, khó chịu lắm á. Và dĩ nhiên có những vị thầy tu lâu năm được người ta suy tôn là thượng tọa, là hòa thượng. Thế mà có cái kẻ nào nó dạy miệng, nó không gọi hòa thượng, không gọi thượng tọa, cũng giận lắm á. Và cái chuyện này chuyện có thiệt chứ không phải mình nói đùa. Người ta muốn xác nhận cái vị trí của mình, muốn cho mọi người biết đến mình. Đó là cái tâm thức rất bình thường. Và chúng ta tu cũng thế, mình phải khéo. Bằng không thì thưa đại chúng là cái bước rất là cạn, là cái danh rất là khó giải trừ. Có một hôm, có một anh chàng kia, anh thông dong đi chơi. Anh rất là kinh ngạc, trên một cái con đường nó không phải dài lắm, ấy vậy mà người ta xây dựng tới 4-5 cái cơ sở tôn giáo ở trong đó. Anh mới ngạc nhiên, anh ghé vô anh hỏi một cái nhóm thợ nó đang xây dựng. Hỏi chứ, cái dân cư ở đây nó không có nhiều, người ta theo đạo cũng rất ít, thế mà tại sao xây nhiều cái đền thờ dữ vậy nè? Cái anh thợ đang đẽo những tấm bia đá, anh nói đây, tôi dẫn ông vô để ông coi nè. Thì cái người khách nhàn du kia họ nghĩ là chắc dẫn vô trong Phật đường hay là trong Thánh đường để coi tượng Phật hoặc tượng Chúa. Nhưng mà không, cái ông thợ kia ông dẫn tuốt ra phía sau, ông chỉ đây nè, người ta cất Thánh đường để làm cái này nè. Hóa ra đó là những cái bia để làm nhiều cái gì biết không? Rất là nhiều tấm bia, người ta ghi ông A, bà B cúng dường bao nhiêu để xây dựng, người này cúng dường bao nhiêu để xây dựng. Và hóa ra là cái chùa hay là cái thánh đường cất ra chỉ để lưu danh người bỏ tiền bỏ của ra xây dựng mà thôi. Cho nên thưa các vị, cái bản ngã con người nó trốn rất là tinh tế, nó trốn ở mức độ cạn rất là thô thì ta nhận biết, nhưng mà trốn ở mức độ tinh tế là trong cái sinh hoạt tu tập của ta, là trong một cái già lão nào, trong một cái tự viện nào mà người ta không thể sống hài hòa cộng thông yêu thương nhau được. Cái yếu tố đầu nó làm nên cớ sự đó là do gì? Ai cũng cưu mang cái bản ngã rất là nặng nề, như cái con rùa nó bao quanh toàn thân nó một cái lớp vỏ rất là dày, rất là kịch cỡm, cho nên đụng vào nhau khu lụp cụp thế thôi. Và ở mức độ cạn ta có thể thực tập được là hãy trút hết những cái danh, những cái bản ngã mà đúng ra ta tự có. Và người nào làm được điều này thưa rất là nhẹ. Chưa làm được điều này thì thưa các vị, ta ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, địa vị nào, ta cũng dễ thất bại mà không thể thành công. Ở đời cũng thất bại, đi tu cũng là người thất bại. Và đặc biệt là nếu mà ta tu mà ôm một cái bản ngã rất là nặng nề, thì điều thứ nhất là cái con đường tâm linh, con đường hướng thượng không thể tiến. Cái mức độ cạn nhất là nếu là một tu sĩ mà bản ngã càng lớn thì cái đời sống phẩm hạnh đạo đức nó cũng không có tăng trưởng. Đây là điều dĩ nhiên thôi. Đó là điều mình muốn chia sẻ cùng các vị, nó rất là gần gũi nhân tình để các vị lưu ý. Và lưu ý được điều này thì mình có thể sống được bất cứ nơi nào, đạo tràng nào ta đến cũng được cả, trung tâm tu học nào ta cũng đến được cả, và vị thầy nào có năng lực truyền đạt chánh pháp ta đến ta tu học đều được cả. Bằng không thì thưa rất là khó, ta không thể tiếp nhận được những cái tuệ giác của các dòng chảy đạo Phật, hoặc đó là tịnh độ, hoặc là mật tông, hoặc là thiền tông. Ta chỉ có biết mỗi một điều là giáo lý ta đã học, vị thầy ta đã quy y, cái thói quen ta đã tiếp nhận, thế thì ta rất là thiệt thòi. Điều thứ hai mình chia sẻ cùng các vị là có những cái con đường đi vào đạo, tuy nó khác nhau, nhưng mà chắc chắn một điều là ta càng lên cao thì ta càng thấy cái sự dung thông có mặt trong nhau của những con đường tu. Một cái ví dụ cụ thể để cho các vị thấy là chúng ta có một cái thói quen, mình ở trong cái vùng văn hóa của Phật giáo Bắc Tông, tu là phải ăn chay. Và khi mình biết ra là có một truyền thống tôn giáo khác của Phật giáo Nam truyền, tức là của các sư Nguyên Thủy, họ không có ăn chay. Thí chủ cho chi ăn nấy à. Và mình có một cái sự cố chấp về cái sự tu hành phải thế này, phải thế nọ, phải thế kia. Thế thì mình sẽ rất là ngỡ ngàng khi nhìn thấy các sư thọ thực với một cái lượng thức ăn rất là bình thường. Và thưa mình giải thích thêm để cho các vị phá bỏ cái kiến chấp của mình về vấn đề ăn uống của các truyền thống. Đức Thế Tôn có một cái pháp chế từ ngày xưa, lúc mà đạo Phật chưa có phát triển, thì có quyền đi xin thức ăn của người ta. Và các vị cũng như biết rằng thức ăn của những cư gia Phật tử người ta ăn, có khi người ta ăn xong rồi người ta mới cho. Thế thì thức ăn ấy nó không thể tránh được cái tình trạng là nó dính những cái thực phẩm của người cư sĩ ăn uống bình thường. Cho nên nó không tránh được là nó có cái chất thịt cá trong đó. Thứ hai nữa là có những cái vùng người ta chưa có biết đạo, người ta chưa hề biết cái chuyện cúng dường chư tăng là thức ăn chay. Cho nên những ngày đầu Phật giáo truyền thống Nguyên Thủy á, thì các sư thọ thực tùy cái phát tâm của Phật tử cúng dường thôi. Cho nên Phật có một cái chế pháp là được quyền ăn ngũ tịnh nhục, tức là những thức ăn ấy của cư gia Phật tử nấu mà không phải vì làm thịt con vật để cúng dường các thầy, không phải vì mình thấy nó đang bị sát hại, không nghe tiếng kêu gào khổ đau của nó, vân vân. Tức là có 5 yếu tố được ăn thức ăn thịt động vật như vậy. Tất nhiên có một pháp chế nữa là người đó ăn ngọ trai, không ăn chay nhưng mà ăn ngọ trai. Tức là gì? Họ không ăn buổi chiều, chỉ ăn một buổi trưa thôi. Và cái điều này nó rất là hay. Mình giải thích thêm về vấn đề ăn uống để các vị lưu ý nữa. Các sư thường thường cái thì giờ dành cho công phu thiền quán rất là dài. Nếu để cả một ngày cho cái chuyện ăn uống nấu nướng thì nó rất mất thì giờ. Cho nên chỉ dành một buổi sáng đi khất thực, được bao nhiêu thì về thọ thực bấy nhiêu, ngồi bên bóng cây, ngồi trên hiên nhà của người và trải tỏi củ ra, chú nguyện xong rồi ăn thôi. Và buổi chiều thì không được quyền ăn cái gì cả, dành trọn vẹn thì giờ của buổi chiều để thiền quán. Và nếu buổi chiều ăn thì ta rất là mất thì giờ trong cái chuyện nấu nướng, đó là thứ nhất. Thứ hai là thức ăn buổi chiều ăn muộn quá, có khi nó làm cho cơ thể mình rất là nặng nề, không thể thiền tập được. Và cái thế giới y học bây giờ, họ cũng phát hiện thêm một điều nữa là cái lượng thức ăn càng ít tuổi thọ càng cao. Người mà không có khống chế được sự thèm ăn, phung vải tiêu thụ những thực phẩm nó thặng dư trong cơ thể thì thưa các vị là nó tồn tại trong gan, trong ruột, vân vân. Nó thành một cái độc chất khi nó qua đêm. Tây phương họ có một câu là nếu cái thắt lưng của anh dài thêm thì cái cuộc đời anh nó ngắn lại. Có nghĩa là tới một cái tuổi nào đó mình ăn uống không khéo giữ gìn, mình để cho mình phì ra, mình nặng cân quá độ. Thế thì cái tình trạng đó nó làm cho sức khỏe của các vị, thọ mạng của các vị bị giảm đi. Cho nên người ta có một cái tiêu ngữ đó là ăn càng ít tuổi thọ sẽ cao hơn. Và đi vào cái vấn đề thực phẩm, thưa đại chúng, là có những loại thức ăn chay người ta chế biến sẵn của Đài Loan nó cực kỳ độc hại. Và tôi có đọc một cái tờ báo của Vạn Phật Thánh Thành, người ta dịch, người ta tổng kết là trong tất cả những loại thức ăn mà người Đài Loan bán qua các cái thị trường như Việt Nam và Mỹ, trong đó nó không phải là thức ăn chay hoàn toàn mà nó có pha thịt động vật trong đó. Ví dụ như heo, các vị biết chứ ha, cái mùi nó rất là tanh. Có những lần người ta chiên ở dưới bếp thôi mà tôi nghe tôi không chịu nổi. Và nếu người ta bỏ nó vào canh người ta nấu thì nó cũng rất là hôi. Và có một lần tôi đến chùa kia, người ta đãi một cái dĩa gỏi họ sắt hem từng sợi nhỏ vậy nè. Tôi ngồi tôi kiên nhẫn tôi lựa ra từng sợi tôi bỏ hết, tôi không ăn là không ăn đó nha. Loại ăn uống cũng hơi khó tánh, thành ra không có thể mập được. Tuy nhiên cái điều mình chia sẻ đây là thế này, đó là các vị sư nguyên thủy họ thọ dụng thức ăn mặn bình thường, nhưng mà ta không nên vì lý do đó mà ta kỳ thị các truyền thống kia. Tại vì nhìn cho sâu thì cái pháp hành của truyền thống nguyên thủy rõ ràng là xây dựng được cái nền tảng rất là vững chắc để chúng ta đi vào thiền tập. Trên đất nước Miến Điện rất là nhiều vị sư cực kỳ giỏi, các ngài giải về tứ niệm xứ thôi. Và những thiền sinh, tức là những cư sĩ, họ có điều kiện họ thực tập, cứ họ thành đạt được an lạc hiện tiền, họ chứng nghiệm được giải thoát hiện tiền nữa, chứ không phải là thầy tu đâu. Cho nên điều đầu tiên là ta hãy lấy ra cái định kiến của ta về các cái tông phái truyền thống của đạo Phật rất là khác biệt như vậy. Và khi mình lấy được cái tri kiến của mình về vấn đề thiên kiến như thế thì mình có thể cảm thông, mình có thể tới học được với các vị thầy rất là giỏi của truyền thống Nam truyền. Và khi các vị có được một tấm lòng thênh thang, bản ngã tiêu sạch, tiếp nhận được những cái truyền thống rất là khác biệt với cái quan niệm của đời sống mình, thì mình mới có khả năng tiếp nhận được cái phương pháp hành trì rất là mầu nhiệm của truyền thống Vipassana họ tặng cho mình. Ở đây thì đa phần là Phật tử Việt Nam, các vị cũng không có cái khao khát đi vào cái con đường thực tập thực sự. Và mình có một cái quan điểm là mình học thiền hay là mình hiểu lý thì những cái điều đó là mình đã thể ngộ. Thưa, chưa phải như thế. Từ cái anh ngộ lý cho tới anh chứng nghiệm được thực sự, nó có một khoảng cách rất là xa. Và cái đặc biệt của truyền thống nguyên thủy thì họ dạy mình thực tập rồi chứng nghiệm, chứ không có hiểu rồi mới tu. Tức là anh hãy làm đi, rồi từ từ cái việc an lạc, giải thoát, niết bàn, niềm vui, ngộ được tâm Phật bất sinh, nó sẽ hiện lên trong tâm anh, nó bừng sáng trong lòng anh. Anh cứ làm thôi, anh hãy bước từng bước như thế này, anh hãy đi như thế này, anh ngồi như thế này, anh ăn như thế này, và cả một ngày anh sống được như vậy. Thế thì anh sẽ có cơ duyên làm tan biến lớp mây mù vọng thức vô minh trong anh, bừng sáng được, anh thể ngộ được tâm anh chính là Phật. Hai con đường nó khác, một là cái phương pháp hành trì là thể ngộ, hai là cái phương pháp thể ngộ để có niềm tin là hành trì. Và cái phương pháp của chúng ta truyền đạt lâu nay của truyền thống Bắc Tông á, là lý giải trước, giải thích cho rõ ràng, hiểu tường tận, có một niềm tin vững chắc, rồi bắt đầu khích lệ để khởi cái tâm Bồ Đề dũng liệt mà đi. Nhưng mà nó có một cái tiêu cực đi kèm, đó là thế này. Đó là khi mình hiểu rồi á, thì mình nghĩ chắc là xong rồi đó, không cần phải hành trì. Và do vậy cho nên mình có một cái bệnh rất là chung là nói thiền râm ran ngoài miệng mà trong lòng thì phiền não chất chứa rất là đầy. Cái thứ hai, cái bệnh cũng rất là nặng, đó là có một cái kiêu ngạo, một cái bản ngã rất là nặng nề của người hiểu được lý. Đa phần chúng ta tu đều mắc cái bệnh này cả. già một tí á, đi ngang qua cái con đường tu nó trằn trọc, trật lên trật xuống á, rồi mình mới khiêm tốn lại. Chứ còn hồi trẻ đọc vài quyển kinh, nghe một vài bài giảng của quý thầy giỏi, tưởng chừng như mình ngộ đạo tới nơi rồi, cái mình thấy là không cần làm gì thêm, mở miệng ra thì nói thiền, nói đạo, tuốt ở trên trời xanh. Và cái bệnh này bệnh rất chung của chúng ta. Cho nên thưa các vị, mình hãy loại trừ bản ngã là một nè, tiếp nhận được những cái tuệ giác của nhiều truyền thống để thiết lập lại cái nền tảng căn bản sự thực tập là hai. Hai điều này nó rất là cần. Và nếu các vị để ý một chút thì có một điều rất là ngạc nhiên của truyền thống Phật giáo Bắc Tông nữa. Tức là người ta phân ra là cái văn hệ A Hàm và văn hệ Đại Thừa trải ra từ giáo lý của Đức Thế Tôn ngày xưa dạy. Văn hệ A Hàm được biên chép trong văn học Bali, còn văn hệ Đại Thừa đa phần được dịch ra Hán Tạng. Và chúng ta có một thói quen là nghe các hòa thượng giảng giải về kinh điển Đại Thừa, Hoa Nghiêm, Niết Bàn, Bát Nhã, rồi những cái bộ luận như là Đại Thừa Khởi Tín Luận, Phật Tâm Luận, vân vân. Và mình thấy nó bay bổng trên chín tầng mây. Trong khi đó thì văn học A Hàm, đặc biệt là khai triển cái pháp hành quan trọng là tứ niệm xứ. Và mình đọc vào kinh A Hàm thì mình thấy là toàn bộ văn học A Hàm Đức Phật thiết lập cái nền tảng của sự thực tập rất là vững chắc. Nhưng mà đọc vào văn học Hán Tạng, ví dụ như các vị tụng kinh Di Đà thôi, thì các vị sẽ lấy làm ngạc nhiên một điều này, có khi ít ai để ý, là trên cái cảnh giới Tây Phương kia có chim thuyết pháp, có gió rung những cái màn lưới châu cũng vang ra tiếng nhiệm màu. Nhưng mà tiếng nhiệm màu ấy chỉ nói cái pháp gì? Ngũ căn, ngũ lực, Phất Bồ Đề Phần, Bát Thánh Đạo Phần. Cái pháp màu căn bản nhất để đi vào thiền tập, và nó xây dựng được cái nền tảng cho thánh chúng từ ngày xưa trong cái giáo đoàn 1250 vị, đó là tứ niệm xứ. Thế mà trong kinh Di Đà không có nói. Các vị về dở kinh Di Đà ra coi, tôi nói có đúng không thì biết à. Không hề nói tứ niệm xứ. Ngũ căn, ngũ lực, Thất Bồ Đề Phần, Bát Thánh Đạo Phần thôi. Có phải không? Ai thuộc kinh Di Đà thì nhớ cái điều này. Đó là điều rất là lạ. Cho nên từ trong gốc của Đạo Phật, khi chẻ ra thành nhiều nhánh là đi vào Trung Hoa, thì cái tâm thức kỳ thị, phân hóa, khinh thường của người Trung Hoa đã có mặt. Họ đem những cái điều đó, đem cái chất liệu văn hóa của người Trung Hoa vào giáo lý Đạo Phật. Cho nên một bề miệt thị truyền thống của giáo Nguyên Thủy, nói nó là tiểu thừa, tiêu nha bại chủng. Thế nào là tiêu nha bại chủng? Tức là những vị sư kia phát bồ đề tâm chỉ tu được thinh văn quả thôi, và không có truyền bá Phật Pháp, làm tiêu mất hạt giống Phật Pháp. Thưa, cái lời nói ấy dĩ nhiên là muốn khích lệ các thầy phát bồ đề tâm, phát tâm lành, phát tâm Bồ Tát, độ sinh. Nhưng mà nó gây thành những cái hệ quả tất nhiên, đó là nó gây cái sự kỳ thị trong nội bộ Đạo Phật. Và nó cũng ngầm ý là coi thường truyền thống Phật giáo Nam truyền. Mà coi thường truyền thống Phật giáo Nam truyền là một cái sai lầm rất là lớn. Tại sao? Ta thử nhìn cái Đức Thế Tôn tu cái Phật giáo gì? Ông có niệm ông Phật nào đâu. Và rõ ràng là truyền thống Nguyên Thủy là truyền thống căn bản nhất để từ đó hình thành Phật giáo Đại Thừa, để từ đó Thiền Tông có mặt trên đất nước Trung Hoa. Thế mà mình tu càng về sau càng lâu, học văn học Hán Tạng nhiều, cái tự nhiên mình quay lưng lại với Đức Thế Tôn, mình coi thường pháp môn của Ngài dạy. Thậm chí là mình một bề xưng tán pháp môn niệm Phật, rồi mình chê những người tu tập thiền quán. Thưa, cái điều này nó càng sai lầm nghiêm trọng hơn. Tại sao? Thưa, điều thứ nhất là mình phản bội lại tổ tiên mình. Và ở mức độ cạn nhất, thưa các vị, trong cái lĩnh vực đời thường thôi, một em bé mà nó học, nó cũng phải có cái chất thực tập thiền nó mới học giỏi. Nó không đem tâm nó chăm chú và bài vở làm sao nó học được. Miệng thì đọc ra rã, mà thần kinh nó đi dạo chơi ngoài sân cỏ, nó đang đi đá banh, thì phải làm sao nó học thuộc bài. Cho nên rõ ràng là thiền nó rất là cần thiết cho em bé, cho người lớn, cho người công nhân làm trong sở, cho bác thợ hồ, cho người làm vườn, cho cô thợ mai. Cô thợ mai mà cô mai cô không có chăm chú, cô không có đem tâm về lại ngay nơi thân, thì có khi cô không có mai vải mà cô đưa ngón tay vô, cô mai cái ngón tay của cô làm sao? Cái điều này nó rất là dễ xảy ra, thưa các vị. Cho nên cái sự chú tâm là làm mọi việc bằng cái sự chăm chú đem thân về lại ngay nơi tâm, nó là cái điều tất nhiên của mọi con người. Muốn thành đạt, muốn có niềm vui, muốn được tiến bộ trong cuộc đời, họ phải thực tập thôi. Thiền tập là cái món ăn nó cần thiết cho mọi người. Và trong mọi pháp môn, niệm Phật cũng phải có thiền trong đó mới niệm Phật chú tâm, nhất tâm được. Tụng chú cũng phải có thiền tập trong đó mới có thể thuộc được Lăng Nghiêm và tụng trôi chảy, bằng không thì nửa đường lộn mất, làm sao tụng hết Lăng Nghiêm. Có một vị thầy già kia, lần đó là giỗ tổ, các vị đệ tử lớn trụ trì mỗi người một nơi về lại giữ ngày giỗ tổ. Cái hòa thượng đó bữa nay có sư chú sư bác của mấy điệu về, các vị biết cái từ mấy điệu chứ hả? Chỉ cho mấy ông đạo chóp mới cạo tóc vào thực tập đó, gọi là mấy điệu. Mấy điệu đừng có lên tụng kinh, để mấy vị thượng tọa trụ trì đi lên tụng Lăng Nghiêm buổi khuya nay cho tôi ngồi tôi nghe coi. 9-10 ông mũ cao áo rộng, ông nào cũng thượng tọa hết lên tụng kinh. Mà thưa các vị, Lăng Nghiêm mà mình bỏ thì nửa tháng là mình tụng không có thuộc. Cứ lên bà già bà đế, bà già bà đế, cái nó quay trở ngược lại. Tại vì Lăng Nghiêm mà cái bà già bà đế nó trùng đi lặp lại rất là nhiều. Cứ bà già bà đế, bà già bà đế, tụng từ khuya tới sáng không hết năm đệ Lăng Nghiêm, cứ quay tròn hoài. Mà vô lý, xin lỗi, mà vô lý tự nhiên cái dừng ngang đi xuống, có sao được. Hòa thượng ông đang ngồi trong phương trưởng ông lắng nghe kia, phải tụng cho được, đặng đi ngang qua, đặng đi xuống chứ, đặng ra khỏi Lăng Nghiêm chứ, cứ bị nhốt đó hoài sao. Ông cụ ông cũng chơi ngặt, ông trắc nghiệm cái lâu nay làm trụ trì rồi có bỏ bê công phu thiền quán hay không. Ông thử một cái mà trúng ngay. Sáng ngày thấy sáng rồi mà tụng hoài không ra khỏi năm đệ Lăng Nghiêm, ông thấy tội nghiệp, ông sai điệu à, con lên con dẫn giùm mấy cái ông thượng tọa đó ra giùm ta coi, để ông quay tròn nó ra không được. Thì rõ ràng cái ông điệu lên ông tụng, ông thuộc lòng cho nên ông dẫn ra được. Bằng không thì tụng hoài, tụng không hết năm đệ Lăng Nghiêm. Và từ cái ví dụ này, thưa đại chúng, là không hề có một pháp môn nào thiếu thiền tập mà thành công cả. Thế thì mình học bất cứ một loại kinh điển gì, mình nên biết là cái nền của đạo Phật đó là thiền quán, đó là thiền tập. Học giáo lý cũng cần thiền tập. Một em bé thôi, nó muốn học hành giỏi, nó cũng phải thiền quán nữa. Và cái con đường thiền, thưa đại chúng, là Đức Thế Tôn tuyên bố một câu thế này: tứ niệm xứ là con đường duy nhất để thành đạt Niết Bàn. Thế nào là con đường duy nhất? Tức là ngoài cái con đường này không có một con đường nào khác. Chỉ có duy nhất Đức Thế Tôn triển khai con đường này, cái nguồn tuệ giác của Ngài đủ sâu, đủ rộng, đủ nhìn suốt căn cơ của chúng sinh ba đời, cho nên Ngài khai triển một pháp môn. Ngoài cái pháp môn này, không hề có một pháp môn nào có thể thành đạt được an lạc, Niết Bàn, giải thoát, chứng nghiệm được tuệ giác hiện tiền cả. Đó là câu tuyên bố của Ngài rất là mạnh, cho ta có một cái niềm tin vững chắc để ta hành trì. Và các vị biết là ngay cái từ chánh niệm thôi, ta tu đủ cả một đời rồi, không cần nhiều. Thế nào là chánh niệm? Nếu trong từ Hán á, thì mình nhìn thấy này, ở trên là chữ kim, ở dưới là chữ tâm. Kim là gì? Kim là bây giờ, ở đây. Đặt cái tâm ngay bây giờ và ở đây, nhận biết, đừng để cho tâm nó chạy về quá khứ, chạy tương lai, gọi là niệm. Chánh niệm nghĩa là gì? An trú tâm được ngay phút giây hiện tại, tâm nó không có chạy đi chơi, nó luôn ở lại ngay nơi thân, gọi là chánh niệm. Rồi niệm Phật là gì? Niệm Phật là gì? Mình Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, lầm thầm đấy, niệm Phật chưa? Đây là tụng danh hiệu Phật chứ không phải niệm Phật nha. Các vị để ý là cái đó là mình tụng, mình nói lầm thầm, chứ không phải mình niệm đâu. Niệm Phật nghĩa là mình đem tâm về an trú lại ngay nơi cái sự nhận biết tỉnh sáng, gọi là niệm Phật. Phật là năng lượng giác ngộ, là cái tự tánh giác của ta, cái giác tánh tự nhiên có sẵn trong ta, gọi là Phật. Niệm Phật có nghĩa là đem tâm dừng lại ngay nơi cái giác tánh sáng ngời, tỉnh tại hiện tiền, gọi là niệm Phật. Còn xưa giờ mình Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cái đó mình tụng danh hiệu Phật chứ chưa phải niệm. Niệm đúng nghĩa nó là như vậy. Đức Thế Tôn được gọi là bậc giác ngộ. Phật là cái từ chỉ cho cái thể tánh giác ngộ tự có của mỗi người. Thế nào là thể tánh giác ngộ tự có của các vị? Người ta định nghĩa Đức A Di Đà là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Thế nào là vô lượng quang? A Di Đà có nhiều nghĩa lắm. Vô lượng quang, vô biên quang, vô ngại quang, vô tỷ quang. Cái ánh sáng này vô biên nè, không có gì sánh được nè, không có gì che lấp được nè, không có gì ngăn trở nè, bén nhạy nè, trực tiếp nè, gọi là vô lượng quang. Họ lược lại bớt đi. Còn cái vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Nhưng mà nếu mình quay lại mình nhìn á, thì các vị sẽ nhận ra vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức ngay nơi tâm thể của các vị. Ánh sáng của mặt trời, mặt trăng thì có lúc sáng và lúc tối. Hành tinh mình nó chỉ sáng một nửa thôi, phần nửa bên kia nó bị che tối. Ánh sáng mặt trời dù sáng mấy cũng không thể sáng được phía dưới của cái chậu úp. Sáng mấy cũng không thể soi sáng được trong đáy lòng của các vị. Thế mà ánh sáng của tâm thức ta thì nó soi sáng được trong lòng của ta. Nó nhạy vô cùng. Các vị khởi một ý niệm nhớ về quá khứ, những ngày thơ ấu, cái ngôi nhà ở đâu đó, nơi đó mình có những người bạn, thì lập tức hình ảnh của quá khứ, ngôi nhà của quá khứ hiện về liền. Nó bén nhạy như vậy. Và cái này là cái niệm sinh diệt thôi, nó chưa phải là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức của tự tánh Phật nơi các vị, mà nó còn nhạy như thế. Rồi bây giờ mình đi vào cái chiều sâu để nhận ra cái vô lượng quang, tức là tự tánh Phật của các vị. Khi có cái vui, khi có cái buồn, khi có cái giận, ai nhìn thấy được? Mắt phàm không thấy được. Quả mai là những vị thánh thì có thể thấu đạt được, nhìn được tâm ta. Thế nhưng mà những cái vui, những cái buồn, những cái ý nghĩ sao động trong tâm thức các vị, nếu các vị quay về thì các vị thấy nó rất là rõ, nhận biết nó rất là rõ. Nó không có trốn chỗ nào mà nó thoát được cái nhìn của các vị cả. Nó vừa khởi là mình nhìn thấy thôi à. Mình quên thì nó dẫn mình đi một tràng dài. Nếu mình chợt nhớ mình nhìn thì nó lập tức biến mất. Cái ánh sáng này được gọi là vô lượng quang, là do vì nó có cái năng lực vô biên như thế. Nó có cái năng lực màu nhiệm. Nó được gọi là tuệ giác bát nhã, là do vì buồn giận ghét thương của các vị vừa sinh khởi. Các vị mà nhìn được nó thì tất cả những cái buồn giận ghét thương ấy tự nhiên tan biến. Cho nên nó gọi là tuệ giác bát nhã. Nó được gọi là vô lượng thọ, nghĩa là ánh sáng này nó không có tuổi trong thời gian và không gian. Là tại sao? Thưa, mình quên thì mình không nhận ra nó. Mình chợt nhớ thì nó có liền, và mình sống được với cái tự thể sáng ngời, nhận biết, hiện tiền đây. Thưa các vị, thì các vị nhận ra một điều, nó chưa từng sinh và nó chưa từng diệt. Nó không hề có mặt trong thời gian, có mặt trong không gian. Thế thì cái đó, nó vượt ngang qua cái ngưỡng cửa của thời gian, không gian, nó không có tuổi thọ. Người ta bảo rằng, cái gì mà nó đi bằng với tốc độ ánh sáng thì cái đó vượt được thời gian và không gian. Cái ánh sáng của tâm thức các vị, cái nhìn của các vị, cái nhận biết của các vị nó vượt cả tốc độ của ánh sáng rất là nhiều. Ánh sáng nó chỉ đi được cái tốc độ 280.000 dặm một giây đồng hồ, trong khi ánh sáng tâm của ta nó bén nhạy trực tiếp nhận biết tức khắc những cái vui buồn sinh khởi trong tâm các vị, cho nên nó được gọi là vô lượng thọ. Tuổi thọ nó, thưa đại chúng, là nó không có biên giới, nó không có từ đâu sinh và nó không mất gì đâu, cho nên gọi là vô lượng thọ. Thế nào là vô lượng công đức? Thưa đại chúng, là những nhà bác học họ thâm đạt được một chút và chiều sâu của đời sống tâm thức an bình thôi, họ chưa có đặt chân vào cái vùng trời tâm vô sinh bất diệt, nhưng mà từ cái nền tảng ấy họ phát minh được vô vàn điều cống hiến những cái tiện ích cho nhân gian. Những người nghệ sĩ họ có những cái phút giây an tĩnh, họ đặt chân vào một chút xíu thôi thì họ có vô vàn cảm hứng để sáng tác ra những tác phẩm nghệ thuật. Người ta hát đánh động được trái tim người kia. Thưa các vị, không phải là lời hát ấy nó từ trong cuốn họng này nó đi ra đâu, mà nó từ trái tim, bằng tất cả tấm lòng họ hát thì nó mới đánh động được người nghe. Một tác phẩm nghệ thuật, thưa các vị, không có nghĩa là mình sao chép nguyên bản của người ta mà nó thành một tác phẩm nghệ thuật để đời được. Tác phẩm nghệ thuật ấy nó được trải ra từ tâm hồn, từ cái cảm nghiệm rất là sâu sắc của trái tim ta, nó mới hình thành được một tác phẩm nghệ thuật. Đó là những người họ không có điều kiện sống đạt thẳng vào cái trái tim của tâm Phật bất động, họ chỉ mấp mé ngoài bờ thôi, chờ có một phút giây tĩnh lặng của tâm, từ đó nó sinh khởi cái niềm hứng khởi, họ làm được bao nhiêu việc để cống hiến cho nhân gian. Những điều ấy đã gọi là một loại công đức, nhưng ở mức độ cạn. Người mà sống được cái tâm Phật của họ bất động, họ an trú được ngay nơi tự thể tâm Phật của họ, thì thưa đại chúng là người đó ban phát vô lượng công đức lành cho con người. Cái nói, cái cười, cái nhìn, cái ngắm của họ đều tạo thành một cái năng lượng rất là lành cống hiến cho nhân gian. Ở cái mặt tiêu cực mà nói thì thưa đại chúng là người mà quay về an trú được ngay nơi sự nhận biết, họ thấy họ là cái nhận biết tỉnh tại, là tâm Phật sáng chói, thì người đó không hề làm cái điều gì tổn thương cho mọi người chúng quanh cả, gọi là có được công đức lành khi an trú nơi tâm Phật bất động. Và cái từ ngữ này, như vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, là người ta chỉ cho cái pháp thân của A Di Đà. Mà pháp thân A Di Đà không có nghĩa là cái đó của Đức A Di Đà, mà pháp thân A Di Đà có nghĩa là cái đó là cái của chính các vị. Cái tâm Phật đang có mà các vị đang sử dụng gọi là pháp thân A Di Đà của chính ta. Và từ cái điều này, thưa các vị, ta có hai cái nhìn về những điều tôi chia sẻ. Điều thứ nhất là không hề có một truyền thống nào vượt thoát ngoài thiền tập mà có thể thành đạt. Điều thứ hai, mọi pháp hành đều đặt căn bản trên thiền tứ niệm xứ để thành tựu thôi. Niệm Phật có nghĩa là niệm là an trú tâm ngay nơi cái sự nhận biết sáng ngời, ngay cái tâm giác ngộ của các vị đang có, gọi là niệm Phật. Không biết là tôi giải thích như vậy các vị có nắm bắt được vấn đề hay không. Và cái điều mình chia sẻ đó là thế nào là tâm giác ngộ của các vị. Mình biết được cái tâm giác ngộ của chính mình, rồi mình biết được cái cách để mình sống nữa là xong việc. Cái gì là tâm giác ngộ của ta? Đức Thế Tôn nói là mọi người đều có đức tướng trí tuệ của Như Lai. Tức là mọi con người trên trần thế này đều có cái hạt mầm Phật sẵn nơi chính hình hài năm uẩn này. Và điều quan trọng là mình nhận ra trước. Trong thiền môn gọi là ngộ lý. Ngộ lý nghĩa là nhận ra trong đây có ông Phật, gọi là ngộ lý. Mình tu không có nghĩa là thành cái ông Phật nào bên ngoài hết, mà thành cái tự tâm Phật của chính ta, gọi là thành Phật. Và thành Phật có nghĩa là vượt ngang qua cái ngưỡng cửa của sống chết, nổi chìm, lăn lộn trong ba cõi sáu đường, không còn bị luân hồi nữa. Ở mức độ cạn của thành Phật có nghĩa là người đó đi ngang qua được những cái vui buồn sầu khổ bất an. Hay nói một cái khác, cách khác đó là sầu khổ bất an, vui buồn giận ghét, nó đến với họ nhưng mà nó không nhận chìm họ. Nó đến với họ nhưng mà nó không phải là họ. Họ là người nhận biết nó. Nó là cái người khách đang dạo chơi ngang qua trước cửa. Gọi đó là thành đạt được cái tu. Và mọi cái nó đều đặt căn bản. Đầu tiên đó là nhận ra cái gì là Phật của ta, cái gì không phải là Phật. Thế thôi. Và cái điều này, thưa các vị, là mình lặp đi lặp lại, dường như bữa nào cũng nói cả. Nếu mà cộng lại thì chắc được 1001 lần rồi đó. Chắc á. Cái dễ dàng nhất để chúng ta đi vô là cái gì mình gọi là của mình thì cái đó không phải là mình. Của tôi khác với tôi chứ. Chùa của tôi chứ chùa không phải là tôi. Bình hoa của tôi chứ bình hoa không phải là tôi. Rồi thân này là tôi ư? Trời, thân của tôi chứ không phải thân là tôi. Và mình cứ loại dần từng cái thô cho tới cái tinh tế thì các vị thấy ra cái gì là Phật của các vị thôi. Thân của tôi, vui buồn của tôi, sự suy nghĩ của tôi, kỷ niệm của tôi, quá khứ của tôi, cái thù hận của tôi, cái sân si của tôi, chứ cái đó không phải là tôi. Tôi giận quá, nói như thế thì trật. Cái giận của tôi thì đúng. Và các vị làm được điều này có nghĩa là các vị quay về an trú ngay nơi tự thể tâm của các vị. Đa phần chúng ta đều ngạc nhiên là tại sao nói tâm Phật của tôi mà tôi không thấy, tôi không biết. Mình có thắc mắc như vậy không? Nếu mình biết được tâm Phật của mình thì thưa cái đó là tâm của ai với làm gì của mình. Nó trở thành cái bị biết, có phải không? Làm sao tôi không thấy cái tâm Phật của tôi mà nói tôi có Phật được trong đây ha? Nói như thế là nói trật. Tại vì tôi thấy được cái tâm Phật của tôi có nghĩa là cái tâm Phật ấy là cái bị tôi nhận diện, cái đối tượng bên ngoài tôi chứ không phải tôi. Cho nên người ta gọi là thầm ngộ, khéo liễu hội. Cái từ đó các vị phải nhớ. Thầm hội nghĩa là gì? Nhận biết đây là Phật thôi. Và các vị chỉ cần làm mỗi việc là nhận ra cái gì là của mình và loại hết những cái của mình ra, còn lại cái tự tâm Phật sáng ngời của các vị. Mình chia sẻ như vậy các vị có thể nhận ra được chưa? Hay mình dùng cái từ gọn để dễ nhận là cái nhận biết đó là tuệ giác bát nhã, đó là tâm Phật sáng chói, đó là Phật tánh, đó là bản lai diện mục. Thế thôi. Và mình phân nhận biết ra làm hai tầng. Nhận biết liền tức khắc nó khởi tiếng nói thì thầm là nhận biết của vọng thức. Khi nhận biết mà không khởi tiếng nói nào cả thì nhận biết đó là nhận biết của tâm Phật chiếu sáng đang hiển hiện. Các vị nhìn một vòng có cái gì các vị không biết không ạ? Nhưng mà nhìn lâu hơn một chút, mình đặt ra sự chú ý của mình giờ, cái mình bắt đầu phân biệt đó. Không biết cái bông này tên là gì, tôi chưa từng biết nó, cho nên tôi không biết nó tên gì. Rồi tại sao hôm qua thì người ta cắm bông cúc cũng khá đẹp, cúc chưa tàn, hôm nay là đem cái bình bông này để đây. Có khi nào các vị nhìn các vị nói thầm thì không? Chuyện rất thường, ai chẳng vậy. Thì biết rằng nhìn mà nói thầm thì là cái nhận biết ấy lạc vào sinh và diệt. Nhìn nhận biết mà không nói thầm thì tiếng nào, nhận biết trực tiếp sáng ngời tỏa chiếu hiện tiền thì nhận biết ấy là nhận biết từ tâm Phật bất động có mặt. Và mình thử hỏi cái buồn nè, giận nè, ghét nè, thương nè, nó sinh ra từ cái gì? Sinh ra từ cái tiếng nói thầm thì. Mình nhìn mà mình không nói thầm thì thưa không hề có cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương nào sinh khởi cả. Mình lui về an trú ngay nơi cái sự nhận biết sáng. Các vị đừng nghe tôi nói sáng rồi hình dung ra nó bừng sáng, nó không có gì bừng sáng cả. Sáng nghĩa là nó không có bóng dáng của cái sự suy nghĩ này thôi, nó rất là bình thường. Phật và chúng sinh nó đường tơ kẻ tóc thôi à. Một ta là Phật, hai ta là chúng sinh. Bước vào cảnh giới Phật không đổi thay gì cả, cũng vẫn mài ngang mũi dọc, chứ bước vào cảnh giới Phật, sống được với Phật không nghĩa là cái lỗ mũi mình nó quay ngược lên, không có đâu. Nó vẫn y như thế, nó vẫn mặt mày như thế thôi, vẫn thấy bình thường thôi. Nhưng mà cái thấy ấy nó không có cái tiếng nói thì thầm chan vô. Khi ta thấy ta có tiếng nói thì thầm thì tức khắc ta chụp lên người kia một cái chiếc mũ rồi đó. Gọi là gì? Chụp mũ người. Thế nào nói tiếng nói thì thầm là chụp mũ người? Người ta xúc phạm mình hôm qua, mà hôm nay thì người ta không có xúc phạm mình. Người ta đến với mình bằng một cái dòng tâm thức khác, bằng một cái hình hài khác nữa. Thân thể vật lý nó như một dòng chảy, nó chảy xuôi ngang chưa bao giờ dừng. Máu ta dừng là ta chết, hơi thở ta dừng là ta chết, tim ta nó bơm máu liên tục. Hình hài này nó như một dòng sông chảy chưa dừng. Cái người hôm qua khác hôm nay. Từng tế bào sinh diệt. Ngày xưa người ta nói không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Nói như thế nó chưa có chính xác đâu. Không ai đặt chân hai lần trên dòng sông. Mình đặt chân xuống, mình dở chân lên thì nước nó đã đi ngang qua rồi. Đặt lần thứ hai là nước mới chứ không phải nước cũ. Thậm chí người ta cắt một viên đá bên đường. Viên đá là một loại vật thể chết, nhưng mà dùng một cái lăng kính hiển vi cực lớn khuếch đại ra thì nhìn thấy cái viên đá kia. Từng cái hạt vật chất bé nhỏ nó di chuyển còn nhanh hơn là cái tốc độ của ánh sáng nữa. Vật chất nó chuyển động, nó chưa bao giờ dừng. Thế thì cái vật chất thô nhất là sinh thể của con người hình hài này chưa bao giờ dừng. Rồi cái tình cảm vui buồn của tâm thức ta chưa bao giờ dừng. Ấy vậy mà mình nhìn cái mình làm gì? Nói thì thầm, cái mặt dễ ghét. Hôm qua nó mạ lị mình, nó xúc phạm mình. Thưa các vị, rất là trật, mình chụp mũ người ta rồi đó. Người ta đâu có dễ ghét. Thân thể người ta mới, tâm tư người ta mới, tình cảm người ta mới, sự suy nghĩ của người ta càng mới nữa. Không hề có một cái dòng chữ suy nghĩ nào nó dừng lại cả. Tiếng nói của tôi nó đi ra, thưa đại chúng, là tiếng trước, tiếng sau liên tục sinh ra. Vừa nói thì tiếng trước mất, tiếng sau có, cho nên nó tạo thành một cái tràn chữ của âm thanh. Tôi mở miệng ra, tôi nói một chữ A thôi thì các vị biết tôi nói cái gì? Chỉ là một âm thanh la làng thôi. Người ta nghe được là do vì cái sự sinh diệt của dòng chữ này nó luôn trôi chảy. Ý nghĩ ta là một loại ngôn ngữ nói trong đây. Lời nói là một loại ngôn ngữ biểu hiện ra miệng. Suy nghĩ là một loại ngôn ngữ thầm lặng của chính ta. Mà ngôn ngữ là sinh diệt, thế thì ý thức là một tràng sinh diệt chưa bao giờ dừng. Thế mà mình nhìn cái là mình làm gì? Khó ưa ghê, mà khó ưa ghê. Và rõ ràng là, thưa đại chúng, là cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, cái sự khó ưa hay dễ thương của người nó được sinh ra từ cái nền của tâm thức suy nghĩ bồng bềnh đây. Cái này nó mịn vô cùng. Sự suy nghĩ nó rất là mịn. Vui buồn nó thô. Tại sao gọi vui buồn thô? Nó hiện hình, nó biểu hiện trên cái vùng trời tâm thức mình nhận diện được. Còn cái sự suy nghĩ này nó không có hiện thành hình ảnh. Người ta đâm chiêu, mình thấy cái mặt người ta hơi đâm chiêu, mình đâu biết người ta suy nghĩ gì. Nhưng mà người ta giận thì mình biết ngay, người ta vui mình biết ngay. Nó biểu hiện ra hình thể rất là rõ. Và khi mà mình nhận diện được điều này, mình quay lại thì mình biết là cái suy nghĩ, cái nhận biết mà có tiếng nói thì thầm, điều thứ nhất nó là nền của vui buồn sầu khổ bất an. Điều thứ hai, nó có tiếng nói thì thầm nghĩa là nó sinh và diệt, nó đến và đi, nó mất và còn. Còn cái nhận biết mà không có tiếng nói thầm thì, các vị lưu ý cái từ này rất là quan trọng. Nhận biết không có tiếng nói thầm thì nghĩa là nhận biết mà tâm thức của ta nó rỗng lặng, yên tĩnh, ở yên ngay nơi đây, nhìn một vòng. Có ai mà từng đến đây nhiều mà tôi không biết chứ? Thế thì cái nhận biết của tôi đâu cần phải gọi thầm thì. Nhìn là nhận biết ngay, nhìn là nhận biết sắc màu, âm thanh đến nghe vòng một. Thế thì rõ ràng là nhận biết mà không có tiếng nói thì thầm. Điều thứ nhất, mình an trú được ngay nơi đây thì mình triệt tiêu được cái gì? Vui buồn sầu khổ không có sinh khởi. Vui buồn sầu khổ giận tức bất an nó sinh là do vì mình nói thầm thì. mà không nói thầm thì ở đây thì tức khắc là mọi cái nó lắng yên. Cái sự nhận biết trực tiếp, bén nhạy, sáng ngời, tỏa chiếu, đó là cái năng lượng tự hữu mà ta có từ muôn đời. Nó là tâm Phật bất động, nó là Phật A Di Đà của chính ta. Ai mà chẳng có. Một là mình quên, hai là mình nhớ. Nhớ thì sống được, mà quên thì để mình trôi trong cái sự suy nghĩ thầm thì này. Quên mà đi xa hơn thì mình là cái vui cái buồn này. Quên xa hơn nữa thì mình là cái thân này. Chạy xa ra bên ngoài nữa để dìm cuộc đời mình khổ lị là nhà này là tôi nè. Ai mà đụng tới cái nhà là đụng tới tôi đó. Những đứa con này là tôi nè. Không cần đánh anh, đánh đứa con anh là anh đau ruột quặn từng cơn rồi. Và thưa các vị, càng chạy xa bao nhiêu thì cuộc đời càng bị đọa đài khổ ải bấy nhiêu. Càng quay về bao nhiêu thì ta càng an trú trong cái tự thể bất sinh bất diệt của ta, càng có niềm vui và hạnh phúc bấy nhiêu. Nói như thế không có nghĩa là người tu là vô cảm. Nói như thế để thấy là, thưa các vị tự có Đức A Di Đà nơi chính các vị, tự có Phật nơi chính các vị. Các vị ngộ ra được điều này, nhận ra được điều này, có niềm tin vững chắc. Và cộng với một cái nữa, cộng với cái gì? Cái niệm ham tu thôi, thiết tha tu thôi. Và chắc cái điều này nó dễ mời gọi, nó có mặt trong tâm ta lắm. Mình đã đi vào cái ngõ của nhân gian, cái gì mình cũng đã biết cả rồi. Từng ăn ngon, từng mặc đẹp, từng đi vào những cái ngõ của nhân gian. Thế nhưng mà các vị chiêm nghiệm lại coi là cái gì nó mang đến cho mình niềm vui và hạnh phúc thật sự đâu? Không hề. Mình đã biết nhiều nhiều ngõ ngách của nhân gian, thế nhưng mà cái con đường để làm cho lòng mình an bình và hạnh phúc nó vẫn chưa có mặt. Còn duy nhất có một con đường mình chưa đi vào đó thôi. Đó là con đường quay trở lại để sống được với cái tâm Phật của chính ta. Quay về được, sống được thì cái món quà nó sẽ đến với các vị, là các vị sẽ có được niềm vui và hạnh phúc. Nó là nền tảng để xây dựng được bao nhiêu thứ, cống hiến được nhiều lợi ích lớn cho cuộc đời. Và mình nhận ra được điều này là, thưa đại chúng, là đời sống của một người tu thông dong rất là lạ, không có cố chấp, lòng tràn đầy từ bi. Cái việc gì nó đến với mình giúp được thì đóng góp hết sức mình để giúp, và đứng ngay nơi cái vị trí của mình để thực tập, không cần đi đâu xa cả. Đó là con người đã ngộ được lý và có được cái tâm bồ đề, có được cái niềm tin, có được cái khát khao tu. Thế thì người đó bước dần vào biển giải thoát thôi. Và còn một điều nữa để chia sẻ hẹn ngày mai, đó là làm thế nào chúng ta có thể sống được với cái năng lực chánh niệm. Năng lực chánh niệm có cái công năng gì đối với đời sống hiện tại của một người cư sĩ? Và mình thực tập được chánh niệm thì mình nếm được hương vị gì của giáo lý đạo Phật? Chúng ta sẽ gặp lại cái chuyện dài nhiều tập này vào ngày mai. Hôm nay dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng. Giờ xin mời hồi hướng được rồi ha.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.